Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Như xưa thôn nào như...
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Ước mong hôm nay quý vị đã sẵn sàng để đón mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Nhìn vào sinh hoạt của gia đình mình và những gia đình chung quanh, chúng ta thấy rằng mỗi gia đình có những nề nếp khác nhau. Những nề nếp này trở thành truyền thống riêng của mỗi gia đình. Truyền thống của gia đình là điều chúng ta làm thường xuyên hoặc trong những dịp đặc biệt. Truyền thống nói lên đặc điểm của gia đình và có ý nghĩa sâu đậm đối với người trong gia đình. Đây là những kỷ niệm chúng ta nhớ đến khi phải xa gia đình trong những dịp lễ Tết, là điều chúng ta trân quý khi ông bà, cha mẹ không còn nữa. Thưa quý vị, nhân mùa kỷ niệm ngày Chúa Giêsu giáng trần, chúng tôi xin chia sẻ vài điều chúng ta có thể áp dụng để ngày mừng Chúa Giáng sinh có một ý nghĩa đặc biệt trong gia đình chúng ta và sẽ để lại những kỷ niệm đẹp mà con cháu chúng ta sẽ ghi nhớ mãi. Truyền thống đầu tiên chúng ta có thể làm là trưng bày hình ảnh chuồng chiên máng cỏ. Khi gần đến ngày lễ, chúng ta trưng bày hình ảnh chuồng chiên máng cỏ và Chúa Hài Đồng để nhắc mọi người, nhất là các em nhỏ trong gia đình, biết ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Thay vì trưng hình ông già Noel, chúng ta có thể tìm mua tại nhà sách Tin Lành hình ảnh các nhân vật Kinh Thánh nhắc đến chung quanh sự kiện Chúa Cứu Thế ra đời, như hình ảnh ông Joseph, bà Mary, các thiên sứ, các bục đồng, các nhà thông thái, vân vân. Hoặc chúng ta tìm những hình ảnh này trong sách báo, trong những thiệp Giáng sinh cũ. Chúng ta có thể cắt ra, dán lên giấy bìa cứng, rồi đặt trên bàn, trên tủ, cho mọi người trong nhà nhìn thấy. Khi trưng bày những hình ảnh này là chúng ta giúp người trong gia đình hướng về Chúa và suy nghĩ đến ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Điều thứ hai chúng ta có thể làm để tạo một truyền thống tốt đẹp cho gia đình nhân mùa Giáng sinh, đó là gửi thiệp mừng Giáng sinh đến bạn bè và người thân. Khi gửi thiệp, chúng ta chọn những tấm thiệp đúng với ý nghĩa của Giáng sinh, với những hình ảnh tôn cao Chúa, những lời chúc phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Nếu không thể mua thiệp, chúng ta có thể dùng giấy màu viết lời chúc và trích những câu Kinh Thánh liên quan đến câu chuyện Giáng sinh. Nếu gửi thiệp cho những người chưa tin Chúa, chúng ta có thể kèm theo lời mời người đó đến dự buổi truyền giảng Giáng sinh của hội thánh chúng ta. Đề nghị thứ ba là cầu nguyện cho người gửi thiệp Giáng sinh đến cho chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta thường nhận được thiệp chúc mừng của người thân, bạn bè hay anh chị em trong hội thánh. Có khi là thiệp của những người ở xa, chúng ta ít gặp hoặc là không liên lạc trong suốt cả năm. Để nối lại mối quan hệ với những người thân quen này, chúng ta gửi thiệp lại để chúc mừng hay gọi điện thoại thăm hỏi. Đây cũng là dịp để chúng ta nghĩ đến người đó và cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng có thể cất giữ những thiệp Giáng sinh đã nhận được. Rồi khi bận rộn của mùa lễ đã qua, chúng ta dành thời giờ đọc lại lời chúc trong từng cánh thiệp và cầu nguyện cho những người đã gửi đến những tấm thiệp đó. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với các con về những người đã gửi thiệp, về hoàn cảnh sống của họ, về đời sống đức tin hoặc một gương sáng nào đó cho chúng ta bắt chước và cho các con cầu nguyện cho những người đó. Đề nghị thứ tư là tặng quà cho những người nghèo thiếu hay đang gặp hoạn nạn. Thưa quý vị, dù hoàn cảnh vật chất của chúng ta như thế nào, chung quanh chúng ta luôn luôn có những người nghèo khổ hơn, sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Vì thế trong mùa Giáng sinh, thay vì chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình hay nghĩ đến những món quà mình sẽ nhận được, chúng ta hãy nghĩ đến những người đang gặp hoạn nạn, đang sống trong thiếu thốn, cô đơn, nhất là những người có người thân yêu trong gia đình mới qua đời. Những bận rộn tưng bừng của ngày lễ sẽ càng khiến những người cô đơn, nghèo khổ thấm thía nỗi buồn khổ của mình. Chúng ta tạo truyền thống cho gia đình mình là trong dịp Giáng sinh, chúng ta sẽ thăm viếng, giúp đỡ hay tặng quà cho một gia đình trong hội thánh hoặc trong khu xóm đang gặp hoạn nạn hay có tang chế. Sự quan tâm, chia sẻ của chúng ta sẽ giúp những người đó cảm nhận được tình yêu của Chúa. Đây là cách thực tế để tập cho con cái biết nghĩ đến người khác và chia sẻ ơn phước của Chúa cho người khác. Lời Chúa dạy, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trích Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Sách Châm ngôn chương 19 câu 17 thì dạy, ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại ơn lành ấy cho người. Khi chúng ta chia sẻ vật chất với những người kém may mắn, là chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa. Và khi đem lại niềm vui cho người khác, chính chúng ta sẽ được phước, vì chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui tràn ngập trong lòng. Chúng ta cần dạy cho con cái nhớ rằng, Giáng sinh là sinh nhật của Chúa. Chúng ta không chỉ mong được nhận quà, nhưng cũng không quên tặng quà cho Chúa. Cách dâng tặng quà cho Chúa thiết thực nhất là chia sẻ vật chất với người nghèo khổ, cô đơn. Nếu không thể mua một món quà mới, các em trong gia đình có thể chọn một món quà các em mới nhận được nhân ngày Giáng sinh và đem chia sẻ với người khác. Khi chúng ta yêu thương, giúp đỡ người cần được giúp là chúng ta đã làm cho chính Chúa. Trong ngày phán xét cuối cùng, những ai quan tâm đến người nghèo khổ, cô đơn sẽ được Chúa khen thưởng với những lời như sau. Chúa Giê-xu phán, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 25, câu 34 đến 36 và câu 40. Điều thứ năm chúng ta có thể làm để tạo một truyền thống Giáng sinh tốt đẹp cho gia đình là chúng ta mời những người cô đơn đến dự Giáng sinh với gia đình chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, những người có nhiều bạn và gia đình đông đủ thường rất bận rộn vì được nhiều người mời dự tiệc nơi này nơi kia. Trong khi đó, những người không gia đình, ít bạn bè bà con, rất là cô đơn vì không ai quan tâm. Chúng ta có thể trao truyền thống cho gia đình bằng cách trong dịp Giáng sinh, ngoài việc mời bà con, bạn bè trong hội thánh, chúng ta cũng có một bữa ăn để mời những người cô đơn, ít bạn bè, không bà con, hoặc mời những người chưa tin Chúa. Đây là dịp cho người ngoài Chúa kinh nghiệm được niềm vui thật của Giáng sinh. Cũng là dịp cho chúng ta chia sẻ tin mừng cứu rỗi với người chưa tin. Về việc mời người đến dự tiệc, Chúa Giê-xu dạy như sau. Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu. E rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Trích Phúc Âm Luca chương 14 câu 12 đến 14. Truyền thống thứ 6 là mở nhạc Giáng sinh để chuẩn bị tấm lòng của người trong gia đình. Ngày nay chúng ta có nhiều máy móc và nhiều phương tiện để nghe những bài thánh ca Giáng sinh. Chúng ta hãy tận dụng những phương tiện đó để tạo một không khí vui tươi trong mùa Giáng sinh cho gia đình, cũng để chuẩn bị tâm hồn chúng ta hướng về Chúa trọn vẹn trong mùa lễ. Thứ 7, chúng ta khuyến khích con cái học thuộc lòng Kinh Thánh. Vào mùa Giáng sinh, các hội thánh thường tổ chức thi học thuộc lòng Kinh Thánh. Chúng ta nên tham dự và cũng khuyến khích người trong gia đình tham dự. Khi mọi người trong nhà cùng thi đua học thuộc lòng Kinh Thánh, chúng ta sẽ khích lệ nhau học lời Chúa và có cơ hội khích lệ nhau giấu lời Chúa trong lòng. Đề nghị thứ 8 là chúng ta đọc câu chuyện Giáng sinh trong Kinh Thánh trước khi dự tiệc hoặc trước khi mở quà. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến vui chơi, tiệc tùng, ca hát và quà tặng để mừng Chúa Giáng sinh, thì thật là vô nghĩa. Làm như thế cũng chẳng khác gì đi dự tiệc sinh nhật của một người mà không biết người đó là ai và cũng không quan tâm gì đến người đó. Để cho con cái và người trong gia đình không quên ý nghĩa của Giáng sinh, một truyền thống tốt đẹp mà chúng ta có thể làm để tạo cho gia đình mình là trong suốt tháng 12 hoặc khoảng 2-3 tuần trước lễ Giáng sinh, trong giờ gia đình lễ bái, chúng ta đọc lại những chi tiết về Giáng sinh đầu tiên được ghi trong Phúc Âm Matthew và Luca, để mọi người, nhất là những đứa con nhỏ của chúng ta, biết rõ sự kiện Chúa Giê-xu giáng trần làm người. Truyền thống này sẽ giúp chúng ta không những biết Giáng sinh là lễ gì, tại sao chúng ta mừng Giáng sinh, nhưng cũng biết rõ những chi tiết quan trọng trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Khi gia đình ngồi lại đọc câu chuyện Giáng sinh, chúng ta để cho mỗi người đọc một phân đoạn. Ngoài quyển Kinh Thánh, nếu có câu chuyện Giáng sinh trong quyển Truyền Tích Thánh Kinh, chúng ta cho các con đọc thêm để dễ hiểu và dễ nhớ. Mục đích của những truyền thống mà chúng tôi trình bày là để giúp chúng ta ngày nay cũng như con cháu chúng ta trong những thế hệ mai sau biết những chân lý quan trọng chung quanh sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh, để con cháu chúng ta không mất đức tin, cũng không bị lôi cuốn vào những tập tục sai lầm chung quanh lễ Giáng sinh, nhưng sẽ biết rõ rằng Giáng sinh là tin mừng lớn cho muôn dân, là Chúa Cứu Thế đã sinh ra đời làm người với mục đích hy sinh chịu chết để cứu người ra khỏi tội và ban cho người sự sống đời đời.